có vừa làm vui vẻ nhau hay không, hay là ráng nhẫn, ráng nhịn. Quý vị có ráng nhẫn không? Chắc nhẫn lắm, nhịn lắm, cho nên nó mới yên. Chứ thiệt ra không ai bằng lòng ai. Đó là một cái chuyện thường, đó là một lẽ thật. Như vậy thì trong cái sự tu hành này, chúng ta phải xét cho thật kỹ. Chúng ta tu là để giải thoát sinh tử, tu là để cứu độ chúng sinh. Mà nếu ở trong chúng 5 người, 10 người mà người này ý nghĩ khác, người kia ý nghĩ khác, nhiều người đều khác nhau hết, rồi mỗi người đều cố chấp như vậy, thì chúng ta sống có hòa có vui không? Mà mình 5-10 người không hòa vui được, mà nói độ chúng sanh độ cái gì, độ ai, phải không? Chính mình cãi lộn nhau hoài, bây giờ đòi đi độ người này độ người kia, độ cho nhiều để cãi cho lắm sao, phải không? Cho nên cái căn bản mình thu được bao nhiêu đệ tử, thu bao nhiêu học trò, thì mình phải khéo điều hòa cho mỗi người sống bằng cái tình hòa hợp, không có những cái ý niệm riêng tư. Sống được hòa vui như vậy, ai đến chùa, đến tịnh xá của mình đều thấy cả một cái niềm vui nó toát ra, không có cái gì khó chịu hết. Còn nếu mà ở chùa hay ở tịnh xá của mình, nội bộ huynh đệ không hòa không vui, ý không có hợp, rồi ai Phật tử nào tới, cái là gặp, cái là thố lộ ra những cái bất bình của mình, thì đó là làm cho Phật tử họ càng sợ, càng tránh, không có đến như mình nữa. Như vậy thì cái quan trọng là chúng ta phải hòa được với nhau. Đó là cái điều mà người tu không thể thiếu được. Còn đến như những phần sau, như tới cái phần kiến hòa đồng giải, tức là thấy biết hòa với nhau để mà giải thích, để cùng hiểu với nhau, rồi giới hòa đồng tu, thì cái chuyện nó cũng là dễ. Mình giữ giới không dám phạm để cùng hòa nhau tu, thì cuối cùng là cái lợi hòa đồng quân. Lợi hòa đồng quân là cái chuyện ở trong chùa, trong tịnh xá, nếu mà ai cúng cái gì cho chung thì cùng chia, cùng sống với nhau, chứ không có người nhiều người ít. Nhưng mà cái bệnh của Phật tử của chúng ta bây giờ thì thấy cô nào, thầy nào dễ thương thì cúng nhiều một chút, phải không? Bởi vậy rồi nói đồng quân mà người ta cúng người này nhiều, cúng người kia ít, mà cái người được nhiều đó cũng đâu có nở chia, thấy không? Rồi thành thời gian cái người trong chùa, người giàu người nghèo, người nghèo không có xu con, rồi người thì dư giả xài không hết, thì đó là cái bệnh của Phật tử. Do thích hợp ai, thương người nào nhiều thì cúng cho người đó. Bởi vậy cho nên vì muốn thực hiện cái điều này mà tôi bắt buộc tăng ni ở trong các thiền viện không được nhận tiền riêng. Ai cúng thì cúng chung cho cái tập thể, thì cái ban quản chúng nhận rồi sắm sửa tất cả những cái nhu cầu để rồi chia đều với nhau, chứ không có được thương người này cúng nhiều, không thương người kia cúng ít, không được cái đó. Còn ở chùa chúng ta thì thêm một việc nữa là thầy nào có cái âm ba được tốt, đi tụng kinh cho Phật tử trong đám này đám nọ, tụng nghe rất là hấp dẫn, cái thì sao? Phật tử cũng khá một chút, Còn thầy nào mà tụng hơi tiếng khàn khàn nghe không hay, cũng ít ít một chút đó. Như vậy là từ từ là thầy này cũng khá giả hơn thầy kia. Đó, đó là làm cho cái lợi hòa nó không được đồng, không được giống như nhau. Như vậy thì trong sáu cái điều hòa của nhà Phật thì tất cả chúng ta xét cho thật kỹ để mà ứng dụng tu hành. Nếu chư tăng chư ni sống chung với nhau trong một cái chùa hoặc là một cái tịnh xá đều hòa hợp như vậy thì Phật pháp truyền bá rất là dễ dàng, vì ai tới khỏi cần thuyết pháp họ nghe, họ nhìn thấy cái nếp sống của mình trên dưới thuận hòa vui vẻ thì họ đều quý đều mến. Còn giờ thuyết pháp hay mấy đi nữa, người ta nghe người ta thích ta phục, nhưng mà lại tới chùa của mình, lại tới chỗ của mình, rồi thấy trong chùa lục đục với nhau, kẻ phiền người giận, thì tất nhiên người ta cũng thối bồ đề tâm. Như vậy cho nên cái trọng tâm của người tu dù không có giỏi nhưng mà khéo điều hòa, khéo sống được đúng với cái tinh thần lục hòa của Phật thì đạo Phật sẽ được phát triển mạnh, và người Phật tử sẽ càng ngày càng tính tâm sâu đối với Tam Bảo hay là đối với Tăng Bảo. Đó là một cái lẽ thực. Vì vậy mà tôi muốn đem ra đây nhắc cho tất cả tăng ni trong cái mùa an cư kiết hạ năm nay, quý vị tập sống từ từ theo cái tinh thần lục hòa, dù chưa trọn vẹn mà chúng ta cũng phải tập cho được. Như vậy thì sự tu của chúng ta sẽ vui, sự tu của chúng ta sẽ được lợi lạc. Còn nếu mà chúng ta không tập cái đó thì sự tu có hình thức thôi, chứ còn cái an vui lợi lạc thì nó không có bao nhiêu. Đó là tôi nói riêng cho tăng ni. Còn bây giờ tôi nói qua cái giới Phật tử. Giới Phật tử thì hình nhiều Phật tử muốn có cái hòa nhưng mà thật là khó. Ở đây chúng ta nhớ kỹ cái hòa ở trong gia đình. Như kỳ rồi, tức là năm 96 tôi có sang Mỹ, thì có một số Phật tử ở Cali họ ham tu thiền, họ xin tôi để lập một cái đạo tràng. Đạo tràng đó cũng được 30-40 người cùng tu. Họ xin tôi cái tên đạo tràng. Rồi tôi nhớ chư tăng thì giữ lục hòa, bây giờ Phật tử phải giữ mấy hòa đây? Tôi cho tam hòa. Tam hòa thôi, khỏi có lục hòa. Bây giờ tam hòa này tức là nói chung cho Phật tử ở ngoài. Nếu Phật tử ở ngoài tại gia đình của mình mà biết giữ được tam hòa thì chắc là Phật tử tiến bộ lắm. Tam hòa là gì? Thân hòa, khẩu hòa và ý hòa. Đó. Mà thân hòa thì cũng dễ rồi, chỉ có khẩu hòa và ý hòa đó khó hay dễ? Nhất là Phật tử ở tại gia ít có chịu khẩu hòa lắm. Tại sao lại không chịu? Bởi vì luôn luôn nghĩ rằng mình nói cái gì mà người đó không bằng lòng, không có nghe theo thì giận không? Mà giận rồi sao nữa? Trong bụng giận rồi thì nó thốt ra lời dễ chịu hay khó chịu, nhã nhặn hay là thô lỗ? Chắc là khi mà trong lòng không bằng lòng, không đồng ý thì sẽ thốt ra cái lời thô lỗ. Mà thốt ra lời thô lỗ thì người kia nghe cái lời nói nặng mình rồi thì nhịn không? Thì cũng không chịu nhịn, sợ thua, phải không? Như vậy cho nên rồi nó không có hòa. Bây giờ tôi hỏi quý Phật tử thử trả lời cho tôi coi. Nếu chúng ta đi ra đường, bị ai đó họ có những cái ác ý, chúng ta không có làm gì đáng lỗi, họ vội vàng họ chửi cha chị, cái lúc đó giận không? Có nổi giận không? Nó chửi cha tôi thì cái nỗi giận liền. Nhưng mà tôi chỉ nói lại rằng khi người ta nói cha chị, cái liền thưa rằng cảm ơn anh hay cảm ơn chị đã nhắc tới ba tôi. Vậy thôi. Thì nói cha chị thì giờ mình quên, ổng nhắc người ta nhắc lại giùm cho mình nhớ thôi, có tội gì đâu. Nói giận lên để làm gì chứ? Đó. Rồi giả sử như khi nào mà mình làm cái gì trái ý họ, họ mắng cái chị là con bò, thì trả lời sao? Nói dạ phải, tôi có uống sữa bò. Uống sữa bò thì cái tế bào bò nó có trong mình rồi, thì cãi làm chi? Phải không? Vậy thì có xấu hổ gì đâu. Vậy đó mà nghe nói con bò thôi giận đùng đùng lên rồi là hung dữ nhau, chứ xét là thật thì có gì đâu đáng kể. Thì hiểu vậy thì quý Phật tử cười hoài, không có gì đáng giận hết. Cái đó là họ khi trí tuệ họ không sáng, họ bực bội, họ nói bậy, lời nói vô nghĩa, mà mình chụp cái lời vô nghĩa để giận thêm thì hai bên đều vô nghĩa hết. Bây giờ quý vị thấy hai người đứng chửi lộn nhau, có người nào phải không? Có chửi lộn thì không có phải, mà phải thì không có chửi. Mà bây giờ ai cũng muốn giành phải đó, cho nên chửi lộn đó. Nếu mà hai người chửi lộn thì không ai phải hết trơn, nó bậy hết trơn chứ không có phải. Cho nên cái người biết tu phải tập cái hòa quán đó. Như vậy thì quý vị nghĩ như những người lớn có đức hạnh thì không ai dám chửi, còn mình còn nhỏ hay là mình không có tài, không có cái gì hay cho nên họ khinh mình họ chửi, có phải vậy không?